Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, khả năng Mỹ can thiệp xung đột quân sự Iran-Israel gây chia rẽ nội bộ phe Tổng thống Trump, Thanh Phương trình bày.
Trong những tuyên bố được đăng trên mạng xã hội của ông hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã mấy lần sử dụng từ chúng tôi. Nào là chúng tôi đã kiểm soát toàn bộ không phận Iran. Chúng tôi không có ý định hạ sát lãnh tụ tối cao Ali Khamenei, ít ra là trong lúc này. Những tuyên bố nói trên có vẻ như nhằm dọn đường cho một cuộc can thiệp quân sự của Hoa Kỳ để giúp đồng minh Israel chống Iran. Nhưng khả năng này đang gây chia rẽ trong nội bộ của phe Tổng thống Cộng Hòa. Hiện giờ Hoa Kỳ đang tăng cường lực lượng trong khu vực và sẽ điều chiếc hàng không mẫu hạm Nimitz đến đây. Hôm qua, ông Trump đã họp Hội đồng An ninh Quốc gia trong phòng họp gọi là Situation Room. Đây là nơi mà Tổng thống thường triệu tập cuộc họp mỗi khi có khủng hoảng địa chính trị hoặc khi cần ra lệnh tiến hành các chiến dịch quân sự quan trọng. Theo tờ Nhật báo Mỹ The New York Times, ông Trump dự trù sử dụng đến oanh tạc cơ B-2 được trang bị những loại bom có thể phá hủy những mục tiêu nằm sâu trong lòng đất như cơ sở làm chèo chất uranium của Iran. Theo các quan chức Mỹ, được hãng tin AFP trích dẫn hôm qua, Tổng thống Trump hiện chưa lấy quyết định nào và vẫn không loại trừ phương án nào do tình hình thay đổi từng giờ. Nhưng nếu Iran tấn công vào lực lượng Mỹ trong khu vực, thì chắc là tình hình sẽ khác hẳn, bởi vì ông Trump đã từng tuyên bố sẽ không để cho ai đụng vào dù là một sợi tóc của người Mỹ. Nhưng trong khi đó, theo trang mạng Axios, Washington vẫn không từ bỏ con đường ngoại giao và đang thảo luận với Tehran về khả năng tổ chức một cuộc gặp giữa đặc phái viên Mỹ về Trung Đông Steve Witkoff với Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi. Nhà Trắng thì vẫn nhấn mạnh là Tổng thống Trump vẫn giữ nguyên lập trường, đó là Iran không được sở hữu bom nguyên tử. Theo nhận định của hãng tin AFP, thông điệp nói trên chủ yếu là nhằm nhắn gửi đến các ủng hộ viên cuồng nhiệt nhất của Tổng thống Trump, thành phần gọi là MAGA, Make America Great Again. Đó là những người vẫn kiên quyết chống lại việc Hoa Kỳ can thiệp trực tiếp vào các cuộc xung đột trên thế giới. Họ không quên là trong thời gian tranh cử Tổng thống, ứng cử viên Cộng Hòa đã từng hứa rằng ông sẽ chỉ là một nhà kiến tạo hòa bình, chứ không phải đi gây chiến. Trong bài phát biểu nhậm chức vào ngày 20 tháng Giêng, Donald Trump đã tuyên bố thành công của ông sẽ được đo lường không chỉ bằng những trận chiến mà chúng ta giành chiến thắng, mà còn bằng những cuộc chiến mà chúng ta kết thúc, và thậm chí có lẽ quan trọng hơn, bằng những cuộc chiến mà chúng ta không bao giờ tham gia. Nội bộ đảng Cộng Hòa cũng đang bị chia rẽ về vấn đề này. Những nhân vật diều hâu như thượng nghị sĩ Lindsey Graham thì đang hối thúc Tổng thống Trump can thiệp, lợi dụng lúc Iran đang bị suy yếu để kết liễu chế độ Tehran. Nhưng những nhân vật thuộc phe ôn hòa như thượng nghị sĩ Rand Paul thì khuyến cáo ông Trump không nên để Hoa Kỳ bị lôi kéo vào một cuộc chiến tranh mới. Công chúng Mỹ nói chung cũng không ủng hộ một cuộc phiêu lưu quân sự mới. Theo kết quả một cuộc thăm dò được công bố hôm qua, chỉ có 16% người dân Mỹ ủng hộ sự tham gia của Hoa Kỳ vào cuộc xung đột giữa Israel và Iran. Trong đảng Cộng Hòa cũng có đến 53% phản đối cuộc can thiệp quân sự của Mỹ vào Trung Đông. Để trấn an phe mình, Tổng thống J.D. Vance trong một bài dài đăng trên mạng đã viết, ông ấy có thể quyết định cần hành động thêm để ngăn chặn việc Iran làm giàu chất uranium. Quyết định đó tùy thuộc vào Tổng thống. Và tất nhiên mọi người có quyền lo ngại về nguy cơ bị sa lầy ở nước ngoài sau 25 năm thi hành chính sách đối ngoại ngu ngốc này. Nhưng tôi nghĩ trong vấn đề này, Tổng thống đáng được nhận một sự tin tưởng nhất định.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một điểm báo do Thùy My biên soạn, tiếp đến là một tạp chí xã hội với chủ đề Chính sách di trú ưu tiên nguồn nhân lực có giá trị cao của Anh Quốc, thông tín viên Nguyễn Giang tường trình từ London. Sau cùng, mời quý vị nghe lại tạp chí kinh tế của Thanh Hà nói về Mỹ mang nợ 36.000 tỷ, một gánh nặng cho đồng đô la. Thanh Hà thực hiện với phần phân tích của chuyên gia Thomas Rebin, Trung tâm Nghiên cứu về Triển vọng Kinh tế và Thông tin Quốc tế của Pháp. Nhưng ngay sau đây, mời quý vị đến với một theo dòng thời sự. Vì sao Israel không còn chỉ nhằm vào mục tiêu chương trình hạt nhân Iran? Anh Vũ trình bày. Ừ. Israel không còn chỉ giới hạn các cuộc không kích vào những cơ sở liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran. Kể từ Chủ nhật, nhà nước Do Thái đã mở rộng mục tiêu nhắm vào cả các cơ sở hạ tầng năng lượng, các địa điểm quân sự và những cơ sở có liên quan đến bộ máy an ninh Iran. Động thái mở rộng phạm vi tấn công này làm dấy lên nhiều câu hỏi về mục tiêu chiến lược mà Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đang theo đuổi trong bối cảnh căng thẳng khu vực tiếp tục leo thang. RFI tiếng Việt tập hợp các phân tích của một số chuyên gia trên France 24.
Một cách chính thức, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã biện minh cho chiến dịch không kích vào Iran bắt đầu từ ngày 13 tháng 6 bằng lý do cần phải chấm dứt vĩnh viễn chương trình hạt nhân của Tehran. Tuy nhiên, những cuộc tấn công gần đây dường như đang cho thấy Israel đang đi theo một hướng khác. Ngày 15 tháng 6, Israel đã tấn công tòa nhà Bộ Ngoại giao cùng các cơ quan của tình báo Iran. Cùng ngày, các chiến đấu cơ Israel đã nhắm vào trụ sở cảnh sát ở thủ đô Tehran. Các đợt không kích tiếp theo đã tấn công vào trung tâm chỉ huy lực lượng Al-Quds, một đơn vị tinh nhuệ thuộc lực lượng vệ binh cách mạng Iran chuyên thực hiện các hoạt động quân sự ngoài biên giới Iran. Các mục tiêu tấn công của Israel dường như tập trung nhiều vào các trung tâm quyết định chính trị và quân sự của chế độ Iran hơn là các cơ sở hạ tầng của chương trình hạt nhân. Ngay từ ngày hôm trước, các cuộc không kích do chính phủ Israel ra lệnh đã chủ yếu nhắm vào các cơ sở hạ tầng năng lượng thay vì các địa điểm liên quan đến chương trình hạt nhân. Các cuộc oanh kích của Israel đã gây thiệt hại cho các cơ cấu khai thác mỏ khí đốt Sao Pat Nord Dome, nơi có trữ lượng khí tự nhiên lớn nhất thế giới. Clive Jones, giám đốc Viện Nghiên cứu Hồi giáo và Trung Đông tại Đại học Durham, Vương quốc Anh nhận định, chúng ta đang chứng kiến một chiến lược không kích dần dần tương ứng với các ưu tiên khác nhau của chính phủ Israel. Mục tiêu hàng đầu mà Benjamin Netanyahu đã nhấn mạnh vẫn là làm chậm lại hoặc ngừng hẳn chương trình hạt nhân của Iran. Mục tiêu thứ hai là tấn công các cơ sở quân sự và những cơ sở cung cấp hậu cần cho các địa điểm này, Clive Jones nói thêm. Theo ông, mục tiêu chính của cuộc không kích nhằm vào các mỏ khí đốt là nhằm cắt đứt nguồn cung cấp nhiên liệu cho các địa điểm phóng tên lửa. Các cơ sở bị tấn công chủ yếu phục vụ việc cung cấp nhiên liệu cho các căn cứ phóng tên lửa, chuyên gia này giải thích. Cuối cùng, các cuộc tấn công vào những tòa nhà liên quan đến chế độ và các vụ ám sát có chủ đích các quan chức Iran là nỗ lực của Israel nhằm gây rối loạn và làm mất ổn định hệ thống chỉ huy, từ đó có thể làm chậm khả năng phản ứng của họ. Filippo Dionisi, chuyên gia về Trung Đông và các phong trào Hồi giáo tại Đại học Bristol, nhấn mạnh.
Veronika Ponitschakova, chuyên gia về các xung đột Trung Đông tại Đại học Portsmouth, giải thích chiến lược tấn công theo nhiều giai đoạn này phù hợp với học thuyết con bạch tuộc, lần đầu tiên được Thủ tướng Israel Naftali Bennett công khai giới thiệu vào năm 2021.
Cách tiếp cận chiến lược này tập trung vào việc không còn nhắm vào các vòi, tức là các nhóm thánh chiến thân Iran như Hezbollah, hoặc tiến hành các chiến dịch bí mật như Virus Tushnet đã làm tê liệt các máy ly tâm của Iran vào năm 2010, mà thay vào đó là tấn công trực tiếp vào đầu con bạch tuộc, tức là phát động một chiến dịch tổng tấn công rộng lớn hơn nhằm vào Iran và chương trình hạt nhân của nước này. Chuyên gia Veronika Ponitschakova cho biết thêm, việc mở rộng phạm vi các cuộc tấn công của Israel có thể còn mang những mục tiêu rộng hơn và mang tính địa chính trị, theo các chuyên gia được France 24 phỏng vấn. Sarin Modares, phụ trách chương trình Iran tại nhóm nghiên cứu an ninh quốc tế ITSS Verona, nhận định, các cuộc tấn công vào các cơ sở hạ tầng năng lượng là một tín hiệu rõ ràng, vì đây là cách Israel cho biết họ có thể tìm cách làm bất ổn đất nước với hy vọng sẽ lật đổ chính quyền hiện tại ở Tehran. Nếu Israel chỉ nhắm vào các cơ sở hạ tầng năng lượng dân sự, điều này có thể làm trầm trọng thêm tình trạng mất điện trên toàn quốc và góp phần làm suy giảm niềm tin mà người dân có thể dành cho chính quyền của mình. Theo ông Filippo Dionisi, trong kịch bản này, các cuộc tấn công và các công trình liên quan đến quyền lực chính trị như tòa nhà của Đài Phát thanh và Truyền hình Quốc gia bị tấn công ngày 15 tháng 6 vừa qua, hoặc vào lực lượng cảnh sát, sẽ là một cách để gửi thông điệp tới những người đối lập với chính quyền hiện tại rằng họ nên nắm bắt cơ hội và tận dụng sự trống vắng nào đó trong bộ máy đàn áp hiện nay, Veronika Ponitschakova nhấn mạnh. cuộc oanh kích của không quân Israel vào các trụ sở cảnh sát tại Tehran và cơ quan tình báo Iran có thể làm giảm khả năng đàn áp các cuộc nổi dậy xã hội của chính quyền Iran. Trang web của Viện Nghiên cứu Chiến tranh lưu ý trong một bản phân tích tình hình Iran được viết chung với Viện Nghiên cứu Mỹ America Enterprise Institute mới được công bố hôm thứ Hai. Giả thuyết Israel quyết tâm lật đổ chính quyền Tehran càng trở nên thuyết phục hơn khi thông điệp của Benjamin Netanyahu trên mạng xã hội hướng đến người dân Iran, nhắc họ rằng hãy nhìn xem chúng tôi đang làm suy yếu một chế độ đã áp bức các bạn suốt hàng thập kỷ, Clive Jones nhận định. Cũng còn phải để xem liệu chính quyền Iran đã thực sự suy yếu đến mức không còn khả năng chống lại một cuộc nổi dậy trong nước hay không. Chuyên gia Clive Jones cho rằng đó là câu hỏi lớn mà vào lúc này thực sự không ai có thể trả lời. Chưa kể rằng bất kỳ sự can thiệp nước ngoài nào vào các vấn đề chính trị của một quốc gia đều có thể làm thức tỉnh tinh thần yêu nước và tập hợp xung quanh hình ảnh của một thủ lĩnh ngay cả khi người đó đang bị căm ghét. Filippo Dionigi cảnh báo. Nói cách khác, Benjamin Netanyahu bằng cách công khai ủng hộ các phong trào đối lập ở Iran có thể vô tình củng cố chính quyền Iran trong thời chiến. Còn chuyên gia Clive Jones khẳng định Thủ tướng Israel đang đặt cược rất mạo hiểm khi phát động một chiến dịch vượt ra ngoài những mục tiêu chỉ liên quan đến chương trình hạt nhân. Ông Filippo Dionigi nhận định thực tế chính quyền Iran hiểu rằng đây là một mối đe dọa sinh tồn đối với họ, do đó họ sẽ sử dụng mọi phương tiện quân sự có sẵn để bảo đảm sự tồn tại của mình. Rủi ro là việc gia tăng cường độ xung đột có thể dẫn đến số lượng thương vong dân sự ở Israel cao hơn, từ đó gia tăng sức ép chính trị đối với chính phủ Israel, Shahin Modares nhấn mạnh. Theo chuyên gia này, hoặc Benjamin Netanyahu sẽ thành công trong việc làm chậm chương trình hạt nhân, Iran vô hiệu hóa bộ chỉ huy quân sự và làm suy yếu chính quyền Iran, hoặc ông ta có thể phải đối mặt với nguy cơ bị đổ.
RFI tiếng Việt thân chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Trong xung đột Israel-Iran, Tổng thống Mỹ kêu gọi Tehran đầu hàng vô điều kiện. Thượng đỉnh G7 không ra được tuyên bố mạnh mẽ về Ukraine do Mỹ chống đối. Trung Quốc và 5 nước Trung Á ký hiệp ước láng giềng hữu nghị. Mỗi ngày một sự kiện, khả năng Mỹ can thiệp xung đột quân sự Iran-Israel gây chia rẽ nội bộ phe Tổng thống Trump. Theo dòng thời sự, vì sao Israel không còn chỉ nhằm vào mục tiêu chương trình hạt nhân Iran? Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị nghe Thụy My điểm báo.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, cuộc chiến giữa Israel và Iran đã bước sang ngày thứ 6 và tiếp tục là trung tâm chú ý, là khoa chạy tựa trang nhất, chiến tranh Israel-Iran, cú sốc, Le Monde ghi nhận. Trump rời G7 và vẫn mơ hồ, Le Figaro nhấn mạnh Trump ở vào vị trí trung tâm của cuộc chơi.
Hoa Kỳ sẽ quyết định như thế nào vẫn là ẩn số lớn. 4 ngày sau khi Israel khởi chiến, Washington ủng hộ Tel Aviv về ngoại giao và hậu cần, nhưng không trực tiếp tham gia.
Le Figaro cho biết hơn 20 phi cơ tiếp liệu KC-135 và KC-46 đã được điều đến các căn cứ quân sự Mỹ ở châu Âu. Không quân Mỹ tăng cường các tiêm kích F-16, F-22, F-35, hàng không mẫu hạm USS Nimitz và nhóm tàu hộ tống được điều từ Viễn Đông sang Ấn Độ Dương sẽ trợ lực cho một hàng không mẫu hạm khác là USS Carl Vinson đang hiện diện ở Trung Đông. Các hoạt động tăng cường này vừa bảo vệ Israel, vừa làm tăng áp lực lên Iran hoặc thậm chí tham gia các chiến dịch chống Tehran. Tuy nhiên, vẫn chưa cho thấy rõ ý định của Tổng thống Mỹ. Hồi cuối tháng 3, 6 oanh tạc cơ chiến lược tàng hình B-2 Spirit đã được gửi đến căn cứ Diego Garcia ở Ấn Độ Dương. Các phi cơ này có thể tấn công các cơ sở nguyên tử ở sâu dưới lòng đất, như Fort Dow nằm dưới một ngọn núi mà Israel không có được khả năng này. Những chiếc B-2 thả được bom JBU-57, mỗi quả nặng 14 tấn, xuyên thủng độ dày 60 mét trước khi phát nổ. Nếu thả liên tiếp sẽ đào sâu được hơn sau mỗi vụ nổ.
Sau khi nhắc lại ưu tiên cho đàm phán. Đến trưa thứ ba, ông Trump tỏ ra hiếu chiến hơn. Ông viết bằng chữ in trên mạng Truth Social đòi Iran đầu hàng vô điều kiện.
Donald Trump nói thêm rằng, dù biết chính xác người xưng là đại giáo chủ đang ẩn nấp ở đâu, nhưng hiện thời chưa muốn trừ khử và lòng kiên nhẫn đang sắp cạn. Về phía Israel, thông tín viên quân sự của nhật báo cánh tả Haaretz cho rằng có ba cách kết thúc chiến tranh: Israel và Mỹ cùng tấn công vào Fordo, hoặc một thỏa thuận hạt nhân do ông Trump áp đặt, hoặc một cuộc chiến tiêu hao như ở Ukraine nhưng không có sự hỗ trợ của quốc tế. Tất nhiên là ông Netanyahu không hề muốn giải pháp thứ ba, thế nên Thủ tướng Israel cố gắng đề ra một lối thoát khác là diệt trừ trục khủng bố, tức lật đổ chế độ Hồi giáo ở Tehran. Ông nhấn mạnh rằng Iran có kế hoạch triển khai hỏa tiễn đạn đạo liên lục địa sắp tới có thể phóng tới bờ đông nước Mỹ. Tuy chưa có vũ khí nguyên tử, Iran vẫn đang chinh chiến liên miên và ông Trump là kẻ thù số một.
Trong bài xã luận, Le Figaro nhận xét đưa các giáo sĩ vào bàn đàm phán không phải là mục tiêu của Benjamin Netanyahu trong cuộc chiến tranh với Iran. Thủ tướng Israel chỉ muốn hoặc giải giáp, hoặc lật đổ chế độ Tehran, hay là cả hai.
Lời kêu gọi xuống thang trong tuyên bố của châu Âu và thông cáo của G7 không có tác dụng. Tờ báo cho rằng Donald Trump có sự nhạy bén chính trị tuyệt vời. Ông nhận thấy tình hình ở Iran đang chuyển biến có lợi cho Tel Aviv. Israel khống chế toàn bộ bầu trời, có thể muốn làm gì thì làm, hoặc nhắm vào các mục tiêu chính trị như đài truyền hình nhà nước, hay đe dọa mạng sống của đại giáo chủ Ali Khamenei. Ông chủ Nhà Trắng đứng trước chọn lựa, vẫn đứng ngoài và buộc nhà nước Do Thái phải tập trung vào việc tiêu diệt chế độ vì không thể một mình đập than chương trình nguyên tử, hoặc là vào cuộc và gặt hái lợi ích từ một chiến thắng quân sự nhanh chóng, hoàn hảo. Ngay từ đầu, Trump biết rằng ông có tiếng nói cuối cùng trong cuộc chiến này. Theo bản năng, Trump do dự không muốn dính vào những cuộc xung đột ở nước ngoài, theo như lời hứa tranh cử. Mặt khác, uy tín sụt giảm vì chính sách ngoại giao sai lạc, Donald Trump sẽ có được lợi thế vô giá từ một chiến thắng quân sự, làm cho cả thế giới run sợ một lần và mãi mãi. Với tính cơ hội được cân nhắc kỹ, Trump có thể cho sử dụng siêu bom chống bong ke để phá các địa điểm nguyên tử nằm sâu trong lòng đất của Iran. Ông đã thay đổi lý lẽ, nói rằng những ai muốn hòa bình đều không thể có được nếu Iran sở hữu vũ khí nguyên tử, phải có hồi kết thực sự cho cuộc chiến này, và đây cũng là vì nước Mỹ trước hết. Liệu Donald Trump sẽ trở thành thủ lãnh chiến tranh và thành người hùng lịch sử của Israel hay không?
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Năng lực quân sự của Iran hiện nay liệu có thể đối phó được trước Israel hay không? Lezico cho biết bộ máy quân sự của Tehran bị phá hủy một cách có hệ thống. Trong năm ngày qua, không giờ nào mà chế độ Hồi giáo không bị mất thêm một thiết bị, mà nhật báo kinh tế ví von là Israel nhổ dần những chiếc răng của quyền lực Iran.
Israel tuyên bố hủy diệt được 40% số bệ phóng hỏa tiễn tầm xa của Iran. Tehran đã bắn đi 350 trong tổng số 750 tới 1.000 tên lửa có tầm bắn trên 2.000 cây số và khó thể bổ sung kho hỏa tiễn vì các nhà máy bị đánh sập. Cuộc tấn công của Israel chia làm 5 mũi. Trước hết là ưu tiên hủy diệt năng lực phòng không gồm các tràn S-300 của Nga và radar giúp chiến đấu cơ không bị nguy hiểm. Thứ hai là các vũ khí tấn công, bệ phóng, kho chứa hỏa tiễn. Thứ ba, các kho đạn, kho xăng, trại lính, nhà máy vũ khí. Thứ tư là các địa điểm nguyên tử, chủ yếu là ba cơ sở ở Natan, Fordo và Isfahan. Cuối cùng là các địa điểm là biểu tượng của chế độ và những người chỉ huy, đài truyền hình, bộ quốc phòng, bộ tư pháp, cơ quan tình báo, trụ sở vệ binh cách mạng, lực lượng tinh nhuệ cốt, tình báo quân đội. Về phần các cán bộ thì hy vọng sống sót chỉ thu hẹp còn vài ngày đối với những nhân vật chính. Trong số 12 nhà lãnh đạo quân sự và chính trị, đã có 6 người bị tiêu diệt.
Trả lời phỏng vấn của Liberation, ông Abbas Milani, chuyên gia về Iran của Đại học Stanford, nhận xét đại giáo chủ Khamenei chưa bao giờ cận kề với hồi kết như bây giờ. Các giáo sĩ đang trong ngõ cụt của một cuộc chiến tranh không thể chiến thắng.
Theo chuyên gia Milani, Khamenei đang sợ hãi vì đã mất đi tất cả những người thân tín nhất. Giáo chủ chỉ có một tuyên bố duy nhất là tất cả sẽ tốt đẹp, chúng ta sẽ thắng, nhưng chẳng có nghĩa gì. Chẳng cần phải nghe tuyên truyền của Israel để biết được thực tế là người dân đang khốn khổ, nhiều công trình đã bị phá hủy, nhiều người thiệt mạng, xăng dầu, thực phẩm thiếu thốn. Luôn kịch liệt đã kích Israel và muốn chế tạo bom nguyên tử, Khamenei phải trực tiếp chịu trách nhiệm trong việc dẫn dắt Iran vào một cuộc chiến vô vọng. Những người ủng hộ chế độ đều bất ngờ khi bị tấn công, nhưng khi không ngừng khiêu khích Israel và vũ trang cho các lực lượng dân quân thì chuyện gì phải đến đã đến. Tại sao lại đưa đất nước vào cuộc chiến mà không chuẩn bị? Tại sao làm giàu uranium nhưng lại nói rằng không muốn có bom nguyên tử, có thể theo cách của Hàn Quốc là nguyên tử dân sự, nhưng chế độ Tehran lại đi theo con đường tốn kém là chế tạo bom. Nếu tính gộp cả mọi trừng phạt và chi phí, thì kinh tế Iran đã bị mất đi tối thiểu 2.000 tỷ đô la trong những năm qua. Là người gốc Iran, chuyên gia Milani phản đối chiến tranh, nhưng ông hiểu rằng khi đặt một quốc gia khác vào tình thế như vậy, nếu có cơ hội hủy diệt Iran thì họ sẽ tiến hành. Tehran hy vọng các nước như Ả Rập Xê Út, Thổ Nhĩ Kỳ có thể làm trung gian thuyết phục được Trump yêu cầu Netanyahu ngưng tấn công để đàm phán. Và trong tình cảnh này, chế độ sẵn sàng chấp nhận mọi thỏa thuận. Iran chưa bắn một viên đạn nào vào các căn cứ Mỹ ở Trung Đông, vì như vậy Hoa Kỳ sẽ tham chiến và là hồi kết của chế độ, chỉ còn cách dùng võ mồm. Theo tác giả, dù có ký được thỏa thuận hay không, có một cuộc nổi dậy của dân chúng hay lật đổ Khamenei trong nội bộ hay không, chế độ khó thể tồn tại trong cuộc chiến này.
Phản ứng từ các nước láng giềng của Iran ra sao? Phát ngôn viên quân sự Israel cho biết đã phá hủy được 20 bộ chỉ huy của vệ binh cách mạng, nhắc nhở các nước Ả Rập về việc lực lượng này đã tác oai tác quái từ nhiều năm qua trong khu vực.
Tuy nhiên, Ả Rập Xê Út vẫn lên án cuộc tấn công một cách để xoa dịu kẻ thù cũ. Lacroix dẫn lời nhà nghiên cứu Camilon giải thích đó là sự tiếp tục chiến lược xích gần lại với Iran từ 2 năm trước, sau khi các nước vùng vịnh hiểu rằng Mỹ sẽ không trợ giúp nếu họ bị tấn công. Tuy nhiên, nạn nhân bị thiệt thòi nhiều nhất vẫn là Ukraine, trong khi quốc tế tập trung chú ý vào Trung Đông.
Vừa rồi là một điểm báo của Thụy My. Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với tạp chí xã hội với chủ đề Chính sách di trú ưu tiên nguồn nhân lực có giá trị cao của Anh Quốc. Thông tín viên Nguyễn Giang tường trình từ London.
Tạp chí xã hội.
Thưa quý vị, cũng giống như nhiều nước Tây Âu khác, vì dân số lão hóa nhanh, Anh Quốc cần có nguồn nhân công nhập cư để duy trì tăng trưởng kinh tế, đồng thời lại muốn hạn chế người có tay nghề thấp vào làm việc. Con số mới được công bố hôm 22 tháng 5 cho thấy dòng di cư ròng vào Vương quốc Anh chỉ còn là 431.000 người trong năm 2024, giảm gần 50% so với tổng số trong năm 2023, khi con số nhập cư ròng lên tới 860.000 người. Thế nhưng, Cục Thống kê Quốc gia Anh cho biết sự sụt giảm nhanh này chủ yếu vì số người đến lao động hợp pháp và du học cùng thân nhân của họ giảm nhanh chóng. Vậy chính sách thu hút nhân tài, người có kỹ năng, trình độ cao liệu có bị ảnh hưởng bởi các quy định ngày càng siết chặt dòng người tới Anh hay không? Quan trọng hơn, cách thu hút nhân tài và nhóm có tiềm năng trí thức cao của Anh có gì mới mẻ, đặc biệt? Thông tin viên Nguyễn Giang từ London giải thích.
Vâng, trước hết thì tôi xin chia sẻ những tin mới nhất về số nhập cư ròng, tức là sự khác biệt giữa con số người đến và con số người đi khỏi Anh. Thì trong năm 2024, có tới 948.000 người đã di chuyển tới Vương quốc Anh và có 517.000 người ra đi, tạo ra con số ròng, tức là nhập cư chỉ có 430.000 người, tức là thấp nhất từ 3 năm qua. Điều này cho thấy là các chính sách di trú khắt khe hơn mà được ban bố từ thời chính phủ tiền nhiệm của đảng Bảo thủ đã phát huy tác dụng. Tuy thế thì đảng lao động cầm quyền từ tháng 7 năm ngoái vẫn tiếp tục muốn cắt giảm số người tới Anh. Đồng thời thì họ khuyến khích người mà họ gọi là có tiềm năng lớn về tri thức cũng như là các cái nhân tài toàn cầu, tức là Global Talent, tới nước Anh. Nói ngắn gọn thì là Anh chỉ muốn nhận những người tài giỏi, có bằng cấp, có tay nghề cao và giảm đi số người nhập cư tay nghề thấp. Còn với người tị nạn thì họ sẽ ra chính sách thanh lọc mạnh tay để ngăn không cho những người này ở lại định cư tại Anh.
Anh có thể giải thích thêm là chính sách ưu tiên nhập cư cho các cá nhân có tiềm năng lớn và thị thực tài năng toàn cầu mà anh đưa ra nghĩa là gì ạ?
Đầu tiên phải nói là cái loại thị thực gọi là Global Talent Visa, hay tạm dịch là visa tài năng toàn cầu. Còn trong bộ hồ sơ của Bộ Nội vụ Anh, cái visa này có ký hiệu là Tier 1 Visa. tức là cấp 1, cấp hàng đầu, cho những người có tài năng vượt trội. Cụ thể thì bất cứ ai trên 18 tuổi là người được công nhận hay là thành danh trong các ngành khoa học, nghiên cứu, văn hóa, nghệ thuật và quan trọng là công nghệ, kỹ thuật số thì đều có thể xin loại visa này. Và người ta đánh giá những ai mà đã từng có một giải thưởng có uy tín trong lĩnh vực tài năng của mình có thể xin được visa này. Còn nếu không thì những ứng viên đó thì phải có thư giới thiệu của một nhân vật hàng đầu trong lĩnh vực này. Thế là cái điều này nó hơi không rõ ràng lắm, nhưng mà tất nhiên họ sẽ xét nói thẳng là từng cá nhân có tên tuổi. Và những người xin vào Anh làm việc theo dạng visa tài năng toàn cầu này thì có thể xin được ngay lập tức tới 5 năm. Và điều đặc biệt là họ có thể vào Anh rồi mới tìm việc, tức là họ vì là họ đã nổi tiếng thành danh trong cái nghề nghiệp của mình, trong cái lĩnh vực của mình thì có thể vào Anh, nhưng họ không được phép nhận trợ cấp xã hội. Trên thực tế thì loại visa này đã có từ năm 2020. Thế nhưng mà từ thời gian đó đến nay thì theo một số thống kê thì mới chỉ có 4.000 trường hợp là được cấp thôi, và đa số là công dân Mỹ và Canada. Ngày nay thì vào thời điểm này chính phủ Anh quảng bá mạnh hơn cho loại visa tài năng này, mà họ nói là để giúp cho kinh tế, khoa học và văn hóa Anh phát triển thêm. Còn loại thứ nhì thì người ta gọi là visa cho các cá nhân có tiềm năng cao, nhắm tới những ai, xin nói cụ thể là đã tốt nghiệp trong vòng 5 năm trở lại đây. Một trong số khoảng 45 đến 50 trường đại học gọi là hàng đầu thế giới. Đấy thì những người nào có bằng đại học 5 năm trở lại đây, từ trong nhóm trường khoảng 45-50 trường này, thì sẽ được nhận visa vào Anh 2 năm. Còn người nào có học vị tiến sĩ từ các trường đó thì có thể được luôn 3 năm để tới Anh làm việc. Và họ được phép đem theo thân nhân đến cùng, điều mà sinh viên du học lấy bằng cử nhân nay không còn được làm nữa. Và thời gian xử lý cái loại visa này nói thẳng là chỉ mất có 3 tuần nếu mà xin ở nước ngoài vào Anh. Và tất nhiên là cần những chứng chỉ về tiếng Anh phù hợp vào đây trong thời gian ban đầu thì họ không được nhận trợ cấp xã hội.
Vâng, vậy việc mời gọi nhân tài hay là các cá nhân có tiềm năng lớn này thì có khác gì so với các nhóm lao động bình thường như là giảng viên đại học hay là chuyên gia công nghệ máy tính hay là doanh nhân muốn tới Anh làm việc và định cư?
Thực ra thì nước Anh đã có một chính sách visa để thu hút cái khối lao động có tay nghề gọi là Skilled Workers Visa, tức là Tier 2, tức là cái cấp thứ nhì đấy. Và để nhận visa này thì chỉ cần có chủ lao động là một công ty đăng ký ở Anh, có thể công ty Việt Nam, công ty nước ngoài cũng được, nhưng đăng ký ở Anh và được Bộ Nội vụ Anh chấp thuận cho tuyển nhân công từ nước ngoài, mời họ sang bằng một hợp đồng lao động với lương tối thiểu bây giờ là khoảng 38.700 bảng một năm. Cái điều này đã được phản hồi rất nhiều ở những trên báo chí vì họ nói là cái mức này tương đối cao so với mặt bằng chung của người tại Anh. Thế nhưng mà ngày nay thì vào thời điểm này thì thông điệp của chính phủ Anh là họ ưu tiên đón nhận nhân tài hay là chuyên gia ở 3 nhóm ngành nghề. Một là công nghệ trí tuệ nhân tạo, hai là ngành nghiên cứu hóa sinh và giải mã di truyền học, cũng như dược phẩm cao cấp. Và ba chính là công nghệ năng lượng sạch và bền vững. Thì nếu công ty nào ở Anh mà tuyển người từ nước ngoài vào, kể cả từ Việt Nam hay các nước châu Á mà là chuyên gia trong một trong ba lĩnh vực này thì rất dễ dàng có thể nhận được loại visa, gọi là visa người lao động có tay nghề.
Vâng, theo anh thì chính quyền Anh nhấn mạnh thông điệp mời gọi nhân tài vào lúc này thì có những lý do gì ngoài kinh tế hay không ạ?
Vâng, chính sách hiện nay thực ra là để đối phó với một số áp lực từ các đảng cánh hữu ở Anh. Họ muốn hạn chế nhập cư. Thế nhưng đồng thời thì chính phủ Anh cũng biết là cần phải có lao động có tay nghề cao hay là nhân tài đấy, hay là chuyên gia ở nước ngoài thì họ mới có thể đạt cái mục tiêu tăng trưởng kinh tế. Bởi vì thì chỉ xin lấy ví dụ thôi, ví dụ như trong ngành giáo dục đại học thì từ lâu nay thì nước Anh đã phải dựa vào nguồn nhân lực quốc tế để duy trì hoạt động phát triển. Nói thẳng là thiếu họ thì rất nhiều đại học của Anh chắc chắn phải đóng cửa.
Vâng, vậy thì theo nhận định của anh thì cách mà chính phủ Vương quốc Anh mời gọi nhân tài như vậy có gì đáng nói và có đạt được cái mục tiêu thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao hay không?
Cái chuyện mà lập ra một cái danh sách 45 đến 50 đại học mà nước Anh cho là hàng đầu thế giới và ưu tiên những người học đó ra được đặc cách nhập cư thì bản thân cái danh sách này theo cá nhân tôi thì chưa phản ánh đúng thực tế về giáo dục đại học toàn cầu. Ví dụ, rất nhiều trường ở châu Âu thì không có tên trong này, mà chủ yếu nhắm vào trường ở các khối nói tiếng Anh như là Mỹ hay là Úc hay là Canada và các nước tiếng Anh ở châu Á, như dùng tiếng Anh ở châu Á nhiều như là chẳng hạn như là Singapore hay là Hồng Kông, tức là vẫn nhìn vào cái thị trường truyền thống của những người thuộc cái khối mà nói tiếng Anh. Ngoài ra thì đặc biệt là ví dụ tôi đã từng làm nghiên cứu ở bên Đài Loan thì không thấy Đài Loan có trường nào trong danh sách này, mà thực tế thì Đài Loan là nơi mà có rất nhiều trung tâm công nghệ bán dẫn nhất thế giới, hơn cả Anh, cả Mỹ, cả Nhật. Đấy. Thì điều này thì cho thấy là liệu danh sách đó có thực sự là chính xác không. Đấy, ngoài ra thì cũng phải nói là ở Anh hiện nay có một cái nhóm các trường ưu tú là Russell Group gồm 24 đại học so với 45, 40 trường ở trên thế giới thì thực ra không biết bên nào hơn bên nào. Thế nhưng mà có một sự chênh lệch rất rõ về đồng lương, chẳng hạn như là một sinh viên tốt nghiệp xong một đại học thuộc nhóm Russell Group, bản thân những trường này ở trong nhóm 5 hay 10 trường đầu bảng của Anh này có thể nói đứng cao hơn rất nhiều một số trường trong cái bảng xếp hạng 45 hay 50 trường hàng đầu quốc tế đấy mà Bộ Nội vụ Anh lập ra để tuyển chuyên gia. Thì những người học ở Anh ra thì chỉ nhận lương khoảng 30 đến 35 nghìn bảng một năm thôi. Thế mà bây giờ chính phủ lại muốn các công ty phải bỏ tiền ra tuyển người ở nước ngoài tới với mức tối thiểu là 38-40 nghìn bảng cộng thêm chi phí thị thực này, bảo hiểm y tế, vào Anh làm việc và chỉ gọi là tận dụng trong vòng 2 năm thôi. Thì rõ ràng là đối với một công ty ở Anh thì điều này không phải là một bài toán tốt về kinh tế. Ngoài ra thì rất nhiều nghiên cứu của chính ở Anh này cũng nói rằng, ví dụ như là ở mức lấy bằng cử nhân thì sinh viên ở Trung Quốc sang Anh đã đóng góp vào năm 2023-2024 là 2,3 tỷ bảng Anh cho nền kinh tế. Thế nhưng mà khả năng các em này tìm được việc làm ở Anh sau khi tốt nghiệp rất là thấp. Báo chí nêu ra những cái cáo buộc là Anh Quốc có vẻ như coi sinh viên Trung Quốc như là một cái thứ hầu bao để rút tiền, không có một chính sách gì để giúp họ. Mà đây là một nguồn nhân lực rất là lớn và rất là giỏi để họ tiếp tục ở lại đóng góp. Tức là họ sang đây trả tiền, họ học xong họ đi về, hoặc họ đi nước khác. Đấy, thì một số người như là giáo sư David Willett ở trường King's College London thì đã phê phán cái điều gọi là cái chính sách nhắm vào lợi ích kinh tế ngắn hạn. Trở lại với chính sách visa kêu gọi mời gọi nhân tài thì theo cá nhân tôi thì đây là một chính sách rất là tốt. Thế nhưng mà muốn giữ chân được người có năng lực, nhân tài hay có tiềm năng lớn ở Anh một cách bền vững thì chính phủ Anh cần phải tạo ra những môi trường làm việc tốt hơn. Tốt hơn so với nước cùng đẳng cấp đấy, có những ưu đãi cụ thể và lâu dài để người ta phát huy tài năng thì người ta mới tới, và tới rồi thì mới ở lại, chứ mới cho người ta visa có 2 năm thực ra nó không phải quá hấp dẫn. Ngoài ra thu hút nhân tài thế giới hiện nay nó thẳng là một cuộc chạy đua rất là mãnh liệt ở cả Anh cũng như là châu Âu hay là Hoa Kỳ hay các nước vùng châu Á, và Anh Quốc theo tôi đã đi đúng hướng, thế nhưng cần phải làm tốt hơn nữa thì mới có thể thành công.
Quý vị vừa nghe xong tạp chí xã hội do thông tín viên Nguyễn Giang thực hiện. Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại tạp chí Kinh tế với chủ đề Mỹ mang nợ 36.000 tỷ, một gánh nặng cho đồng đô la, Thanh Hà thực hiện và được phát lần đầu ngày hôm qua.
Tạp chí Kinh tế.
Thật là một kịch bản bất thường khi mà đồng tiền Mỹ mất giá trong lúc tình hình thế giới bất ổn hơn bao giờ hết. Vậy phải chăng là đô la không còn là một thứ tài sản an toàn? Câu hỏi được đặt ra một phần là do trung bình cứ mỗi 3 tháng 1 thì gánh nợ của Hoa Kỳ lại tăng thêm 1.000 tỷ đô la, nhờ là nền kinh tế số 1 của toàn cầu và có quy chế đặc biệt của đồng đô la mà công trái phiếu Bộ Tài chính Mỹ phát hành luôn dễ dàng có người mua. Thế nhưng tình trạng ấy sẽ còn kéo dài được bao lâu khi mà giới tài chính ngân hàng, các nhà nghiên cứu cũng như là các doanh nghiệp và giới đầu tư bắt đầu hoài nghi về tiềm năng tăng trưởng của Mỹ và chiến lược phát triển kinh tế của Tổng thống Donald Trump? Mỹ không chỉ là nền kinh tế lớn nhất mà còn là quốc gia mang nợ nhiều nhất trên hành tinh. Trong một vài ngày nữa, tổng nợ công của Hoa Kỳ sẽ đụng ngưỡng 37.000 tỷ đô la. Nợ công của Mỹ như vậy lớn gấp 9 lần so với GDP của Đức, nền kinh tế số 1 trong Liên Âu. Hôm nay, 17 tháng 6, là một ngày quan trọng đối với giới tài chính ở Washington, do Bộ Tài chính Hoa Kỳ sẽ phát hành thêm 118 tỷ đô la công trái phiếu đủ loại với thời hạn từ 3 cho đến 30 năm. Câu hỏi đặt ra là chuyện gì sẽ xảy tới nếu như các ngân hàng trung ương của nước ngoài, nếu như các định chế tài chính tư nhân của Mỹ và ngoại quốc ngần ngại mua thêm vào nợ của Mỹ. Một số dự báo e rằng lãi suất tín dụng dài hạn 10 năm và 30 năm Mỹ phải đi vay có nguy cơ sẽ lại vượt quá ngưỡng tâm lý là 5%. Mới chỉ với lãi suất tín dụng là 4% mà văn phòng của Hạ viện Hoa Kỳ đặc trách về ngân sách đã báo trước là trong tài khoá năm nay, chính phủ liên bang sẽ phải dành đến một số tiền là 952 tỷ đô la để trả lãi cho chủ nợ. Số tiền này như vậy còn lớn hơn cả so với ngân sách của cả Bộ Quốc phòng. Có ít nhất 3 yếu tố báo trước là Mỹ sẽ phải đi vay tín dụng với lãi suất cao hơn so với lúc trước. Thứ nhất là từ 2019, Hoa Kỳ đã phải đi vay với cái lãi suất càng lúc càng cao. Thế nhưng từ khi trở lại Nhà Trắng hôm 20 tháng 1 vừa qua, Tổng thống Trump như đang nhấn ga mạnh hơn nữa để lao vào một bức tường. Chính sách thuế đối ứng và chiến tranh thương mại mà ông khai mào có nguy cơ đánh thẳng vào tăng trưởng của Mỹ. Lo ngại thứ hai là gần đến hạn định 90 ngày mà ông Trump để cho toàn thế giới để có thời gian đàm phán hòng tránh được những mức thuế trên trời từ 10 đến 50% phụ trội mà Mỹ đã áp đặt gần đến cột mốc ngày 9 tháng 7 mà tới nay mới chỉ có một nước duy nhất là Anh Quốc đã chính thức đạt được đồng thuận để chỉ bị Hoa Kỳ phạt thuế hải quan 10% khi xuất khẩu sang Mỹ. Một số quốc gia khác như Việt Nam, Nhật Bản thì mới chỉ gần sắp sửa đạt đến đích. Hàn Quốc với một chính quyền mới của Tổng thống Lee Jae-moon cho biết cần có thêm thời gian để nắm vững hồ sơ. Indonesia thì sáng ngày hôm nay vừa tuyên bố là không cần thiết phải điều phái đoàn trở lại Washington để tiếp tục đàm phán bởi vì Jakarta đã cố gắng hết sức mình. Quả bóng giờ đây đang ở trên sân chơi của Mỹ. Với Trung Quốc thì chưa thể nói là Bắc Kinh và Washington đã buông vũ khí sau hai vòng đàm phán ở Geneva và London. Cái lý do thứ ba khiến nhiều nhà đầu tư thận trọng với Mỹ chính là dự luật ngân sách Big and Beautiful Bill Act mà Tổng thống Trump coi là công cụ hiệu quả để đem lại hào quang kinh tế cho nước Mỹ. Nếu được Quốc hội lưỡng viện thông qua, đạo luật này sẽ đào sâu thêm nữa 2.400 tỷ đô la nợ của chính phủ liên bang trong vòng 10 năm sắp tới.
Quý thính giả đang theo dõi tạp chí Kinh tế.
Làm thế nào để giải thích núi nợ đã sắp xỉ 37.000 tỷ đô la của Hoa Kỳ? Phải chăng đó là một yếu tố làm suy yếu đồng đô la? RFI tiếng Việt đã đặt câu hỏi với chuyên gia Thomas Grebin, Trung tâm Nghiên cứu về Triển vọng Kinh tế và Thông tin Quốc tế của Pháp, CEPI, để trả lời các câu hỏi này. Trước hết, Thomas Grebin nhấn mạnh nhiều đời Tổng thống Hoa Kỳ luôn ỷ vào sức mạnh cũng như là cái đặc quyền mà Washington có được nhờ đồng đô la.
La dette elle augmente fortement depuis plusieurs années puisque les administrations américaines.
Nợ công của Mỹ tăng mạnh trong nhiều năm do các chính quyền liên tiếp vừa mạnh tay các khoản chi tiêu, vừa có những chương trình quy mô để giảm thuế, đặc biệt là dưới nhiệm kỳ đầu của ông Donald Trump. Quả thực là trong một thời gian dài, Washington không xem nợ nần chồng chất là một vấn đề bởi vì Hoa Kỳ có đồng đô la nên vẫn có thể đi vay với lãi suất không quá đắt. Trong những tuần lễ gần đây, chúng ta thấy tình hình thêm căng. Mỹ đi vay tín dụng với lãi suất cao hơn, tức là khó huy động vốn hơn, và qua đó là phí tổn thanh toán cho các chủ nợ sẽ nặng hơn. Trước mắt, hiện tượng này chưa tác động đến các hộ gia đình Mỹ. Nhưng điều đó cũng có nghĩa là đến một lúc nào đó, chính quyền liên bang phải tăng thuế để tiếp tục trả nợ.
Có điều, từ đầu 2025 đến nay thì đồng đô la của Mỹ đã mất giá 9% so với các đơn vị tiền tệ khác như đồng euro hay franc của Thụy Sĩ, cũng như là so với bảng Anh hay đồng yên Nhật Bản. Vậy phải chăng đây là một dấu hiệu cho thấy nhiều người không còn xem đô la là một tài sản an toàn bởi vì nợ của Mỹ càng lúc càng tăng nhanh và có nguy cơ vượt ngoài tầm kiểm soát. Khi đó thì nền kinh tế số 1 toàn cầu lại càng khó đi vay và càng bị đe dọa thiếu hụt về thanh khoản. Tuy nhiên, theo nhà nghiên cứu Thomas Grebin thì trước mắt kịch bản ấy chưa xảy ra.
Il n'y a pas encore de problème de financement de la dette américaine. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des tensions.
Cần nói rõ là chưa có chuyện Hoa Kỳ gặp khó khăn khi cần đi vay tín dụng. Mỹ cũng không lâm vào hoàn cảnh thiếu hụt thanh khoản và chúng ta hoàn toàn không đứng trước khủng hoảng về nợ công như điều từng xảy ra với Hy Lạp hơn một chục năm trước. Hiện tại, lãi suất tín dụng tăng lên cao và sẽ đè nặng thêm nữa lên các khoản chi phí trong ngân sách của chính quyền liên bang. Nhưng còn phải kể đến vai trò của Ngân hàng Trung ương Mỹ, Federal Reserve, có thể can thiệp bằng cách ồ ạt mua vào các công trái phiếu mà bên Bộ Tài chính phát hành và qua đó làm hạ nhiệt tình hình. Kết luận ở đây là Hoa Kỳ không bị khủng hoảng nợ công đe dọa. Các nhà đầu tư tiếp tục cho Mỹ vay bởi Hoa Kỳ vẫn là thị trường lớn nhất, năng động nhất và phát hành nhiều công trái phiếu nhất. Nếu muốn đầu tư vào công trái phiếu thì không có giải pháp nào để thay thế cho công trái Hoa Kỳ. Đức cũng phát hành công trái nhưng không thấm vào đâu. Hơn nữa, Mỹ có đồng đô la.
Đô la hiện là đơn vị tiền tệ quốc tế thực thụ duy nhất của thế giới. Hiện có một khối lượng khoảng 1.300 tỷ đô la đang lưu hành ở mọi nơi ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ. Và trên nguyên tắc trước mọi biến động về địa chính trị, nhu cầu mua vào đô la được đẩy lên cao. Cho đến cuối tuần trước, thế giới cho dù là phải đối mặt với nhiều bất ổn như xung đột tại Israel và Palestine ở dải Gaza hay là một cuộc chiến đã kéo dài là chiến tranh Ukraine, vậy mà đồng đô la đã liên tục trượt giá. Các ngân hàng lớn của Hoa Kỳ thì cũng có vẻ không mấy lạc quan Morgan Stanley chẳng hạn, e rằng từ nay cho đến giữa 2026, đô la sẽ còn rơi mạnh hơn nữa và mất giá thêm 10% so với hiện tại. Goldman Sachs cũng đưa ra một nhận định tương tự, thậm chí là cố vấn các thân chủ nên tích trữ đồng yen và euro hơn là đô la. Về phần nhà nghiên cứu Thomas Krebin thì anh đã nói đến hiện tượng chưa từng có.
Đây là hiện tượng khá mới mẻ, bởi vì từ trước đến nay, mỗi lần xảy ra khủng hoảng, thông thường đô la tăng giá, những mối lo ngại liên quan đến thị trường tài chính hay về sức tăng trưởng của các nền kinh tế trên thế giới, thì phản ứng là mọi người đua nhau tích trữ đồng đô la hay mua vào cung trái phiếu của Hoa Kỳ, tức là đơn vị tiền tệ của Mỹ sẽ tăng giá, nhưng lần này thì không. Từ nhiều tháng qua, đô la trượt giá vào lúc mà tăng trưởng toàn cầu bị đe dọa và tình hình thế giới bấp bênh hơn bao giờ hết.
Oui, on peut penser que il y aura une, dans les mois qui viennent une baisse encore du dollar parce que
de nouveau là đô la sẽ tiếp tục mất giá trong nhiều tháng nữa bởi vì môi trường hiện tại không ổn định và các mối rủi ro thì ngày càng nhiều. Chúng ta chưa biết chiến tranh thương mại sẽ đi về đâu. Donald Trump có tiếp tục đẩy cuộc chiến này lên một nấc cao hơn nữa hay không? Thêm vào đó, cầm chắc là tâm hụt ngân sách của Mỹ sẽ còn tăng. Hiện có nhiều nghi vấn về dự luật tài chính Tổng thống Donald Trump đang ấp ủ, là dự luật Big and Beautiful Act Bill. Những ngờ vực về tăng trưởng của Hoa Kỳ cũng có nguy cơ kéo tỷ giá của đô la xuống thấp.
Và như vừa nói, dự luật tăng ngân sách chi tiêu Big and Beautiful Bill Act của Tổng thống Trump là một nguyên nhân gây lo ngại. Quá nhiều nghi vấn còn tồn tại chung quanh dự luật này, cộng thêm với những ẩn số về chiến tranh thương mại toàn cầu mà ông Trump đã mở ra và chưa biết là sẽ diễn tiến ra sao.
Thưa quý vị, một tạp chí kinh tế của Thanh Hà đã tạm khép lại chương trình phát thanh của RFI Tiếng Việt ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Trong xung đột Israel-Iran, Tổng thống Mỹ kêu gọi Tehran đầu hàng vô điều kiện. Thượng đỉnh G7 không ra được tuyên bố mạnh mẽ về Ukraine do Mỹ chống đối. Trung Quốc và năm nước Trung Á ký hiệp ước láng giềng hữu nghị. Mỗi ngày một sự kiện, khả năng Mỹ can thiệp xung đột quân sự Iran-Israel gây chia rẽ nội bộ phe tổng thống Trump. Theo dòng thời sự, vì sao Israel không còn chỉ nhằm vào mục tiêu chương trình hạt nhân Iran? Trong chương trình ngày mai, sau bản tin thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu với một điểm báo của Thụy My, tiếp đến là một tạp chí tiêu điểm thời sự với chủ đề xung đột Iran-Israel, Mỹ có thể can dự đến mức độ nào. Mời quý vị nhớ đón nghe. Chịu trách nhiệm bản tin hôm nay là Đức Tâm, kỹ thuật âm thanh do Navaphone phụ trách. Tham gia chương trình còn có Chi Phương. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ.